mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, dỡ bỏ giới hạn tầm bắn của vũ khí, quyết định được đưa ra quá muộn màng nên sẽ không phát huy lợi thế cho Ukraine, do Thùy Dương trình bày.
Thưa quý vị, trong bối cảnh suốt 3 ngày từ cuối tuần qua sang đầu tuần này, Ukraine liên tục bị Nga không kích với cường độ cao chưa từng có tính từ khi nổ ra chiến tranh, với hơn 900 drone và hàng chục tên lửa, thì Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 26 tháng 5 tuyên bố Đức và các đồng minh phương Tây chủ chốt của Ukraine, trong đó có Mỹ, Anh hay Pháp, từ nay không giới hạn tầm bắn của các vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev để chống quân Nga xâm lược. Liệu việc không còn bị giới hạn sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công vào các vị trí quân sự trên lãnh thổ Nga có giúp ích nhiều được cho Ukraine hay không? Trả lời phỏng vấn trang mạng Public Sénat của Thượng viện Pháp, cựu tướng Olivier Camp, từng là giám đốc cơ quan nghiên cứu chiến lược La Vigie, nay là nhà nghiên cứu cộng tác với FRS, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, nhận định, tuy đây là tin tốt cho Kiev, lực lượng Ukraine bớt bị trói buộc khi đối phó với Nga, nhưng điều này dĩ nhiên sẽ không làm thay đổi cục diện của cuộc xung đột hoặc đảo ngược hoàn toàn cán cân sức mạnh hiện vẫn đang có lợi cho Nga. Trước tiên, theo chuyên gia Olivier Camp, dĩ nhiên là khi nhắm đến các tuyến đường sắt hay các cơ sở công nghiệp của Nga, Ukraine có thể cản trở và làm suy yếu phần nào hệ thống của Nga. Nhưng sử dụng những tên lửa tầm xa để bắn vào những mục tiêu quân sự quan trọng của Nga là không hề đơn giản. Để những tên lửa này có hiệu quả, Ukraine phải sử dụng thông tin tình báo để xác định chính xác mục tiêu, sử dụng mồi nhử hiệu quả, những việc không phải là dễ. Hơn nữa, Ukraine cũng khó mà đưa được những tên lửa này đến gần biên giới với Nga, nên khả năng phóng sâu vào lãnh thổ đối phương cũng bị giảm đi. Còn theo trang mạng Geo, số lượng tên lửa phương Tây cấp cho Ukraine là quá ít và việc dỡ bỏ giới hạn thì lại đưa ra quá muộn nên khó có thể giúp quân đội Ukraine đạt được những kết quả cụ thể trên chiến trường. Nói cách khác, số tên lửa tầm xa trong kho còn rất ít nên Ukraine càng không có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trên thực tế, Hoa Kỳ chỉ cấp theo kiểu nhỏ giọt tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS cho Ukraine, trong khi Kiev từ giữa năm 2023 tới nay mới chỉ nhận được vài trăm tên lửa Storm Shadow do Pháp, Anh sản xuất, theo như số liệu của Forbes được trang mạng Geo hôm 28 tháng 5 trích dẫn. Chính quyền của Thủ tướng Đức Friedrich Merz dẫu có tỏ ra cởi mở hơn người tiền nhiệm Olaf Scholz, nhưng cho đến nay vẫn không rõ ràng về việc cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev. Hơn nữa, chắc chắn Moscow sẽ không đứng yên vì các cuộc tấn công của Ukraine vào kho đạn hay trung tâm hậu cần, trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng của Nga có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực chiến tranh của Moscow. Điện Kremlin trên thực tế đã có sự chuẩn bị từ nhiều tháng nay. Trang mạng Geo trích dẫn kênh truyền thông độc lập Insider của Nga cho biết tính đến tháng 12 năm 2024, Nga đã dịch chuyển xa biên giới hầu hết các địa điểm có nguy cơ nằm trong tầm bắn của các tên lửa ATACMS và Storm Shadow. Liệu việc Đức tuyên bố dỡ bỏ các hạn chế có phải là để gia tăng áp lực thúc đẩy Nga đàm phán ngừng bắn với Ukraine hay không? Nhà nghiên cứu về chiến lược Olivier Camp trên trang tin của Thượng viện Pháp nhắc lại là Nga không hề muốn châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán hiện giờ chỉ mang tính song phương giữa Nga và Ukraine, nên quyết định lần này của Berlin sẽ không có ảnh hưởng. Vậy, nếu không thật mang lại nhiều lợi thế cho Ukraine cả trên chiến trường và bàn đàm phán, thì tại sao tuyên bố của Thủ tướng Đức lại được đưa ra vào thời điểm này? Theo chuyên gia Olivier Camp, đây là quyết định mang tính chính trị nhiều hơn, trước hết là ngay trên chính trường Đức. Thủ tướng Friedrich Merz muốn tỏ lập trường khác biệt với đường lối chủ hòa của người tiền nhiệm Olaf Scholz. Về đối ngoại, trên sân khấu chính trị châu Âu, chính phủ Đức đang cố gắng tìm lại vị trí trung tâm trong cuộc chơi, tránh để mất vị thế lãnh đạo vào tay Paris và London.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Mình anh phỏng vấn ông Laurent Gédéon, giảng viên trường Đại học Sư phạm Lyon về chuyến công du Đông Nam Á của Tổng thống Emmanuel Macron, đặt trọng tâm hợp tác kinh tế quốc phòng để củng cố vị thế của Pháp. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội về chủ đề chính quyền Anh, chống buôn người và nhập cư trái phép từ Việt Nam qua các biện pháp từ răn đe đến giáo dục, do thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Chủ đề được phát lần đầu vào ngày hôm qua, thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự. Phan Minh nói về câu hỏi liệu Liên hiệp châu Âu có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của đô la Mỹ hay không?
Kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, sự bất cân xứng quyền lực giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã trở nên rõ ràng và mang một cái tên, đó là đồng đô la. Sức mạnh của đồng tiền Mỹ được coi là một thách thức lớn đối với châu Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là khối 27 hoàn toàn bị khuất phục.
Kể từ khi Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm nay, các mối quan hệ kinh tế quốc tế đã trở nên căng thẳng hơn. Sự trở lại của chủ nghĩa bảo hộ đi kèm với các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đã góp phần gia tăng bất ổn trên toàn cầu. Đối với khu vực đồng euro, những diễn biến này làm nổi bật một thực tế mang tính cấu trúc, đó là sự phụ thuộc chiến lược vào quyết định kinh tế và tài chính của Hoa Kỳ.
Vị thế thống trị của đồng đô la Mỹ không còn là vấn đề tranh cãi. Nhiều nghiên cứu, từ mô hình tiền tệ thống trị cho đến chu kỳ tài chính toàn cầu do tín dụng Mỹ thúc đẩy, đều cho thấy vai trò then chốt của đồng đô la trên phạm vi toàn cầu. Trung bình, đồng đô la chiếm gần 60% tổng tài sản và những khoản nợ của các ngân hàng quốc tế, minh chứng cho tầm ảnh hưởng áp đảo của đồng tiền Mỹ trong các dòng vốn tài chính toàn cầu. Ngoài ra, đồng đô la còn có vị thế kép, là đồng tiền dự trữ quốc tế và là đồng tiền tham chiếu cho việc định giá giao dịch thương mại. Nói cách khác, đồng đô la chiếm vị trí trọng tâm trong kiến trúc tài chính toàn cầu, cả trong dự trữ ngoại tệ của các ngân hàng trung ương, lẫn trong giao dịch thương mại và tài chính giữa các doanh nghiệp tư nhân.
Các ngân hàng châu Âu hoạt động rất tích cực trên thị trường vốn bằng đô la, khiến họ bị ảnh hưởng mạnh bởi các ngân hàng của Mỹ trên toàn cầu. Sự thay đổi gần đây trong chính sách của Hoa Kỳ càng làm trầm trọng thêm sự phụ thuộc này. Các biện pháp thương mại mới của chính quyền Trump, đặc biệt là việc áp dụng thuế quan phổ quát và mở rộng trừng phạt ngoài lãnh thổ, đã củng cố vai trò trọng tâm của đồng đô la, thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng đồng tiền này để né tránh các biện pháp trừng phạt, từ đó gia tăng áp lực với hệ thống ngân hàng châu Âu vốn rất phụ thuộc vào nguồn tài trợ bằng đô la.
Điều này cho thấy những khó khăn của khu vực đồng euro trong việc duy trì chủ quyền kinh tế khi các quyết định của Mỹ tác động trực tiếp đến sự ổn định tài chính của khu vực. Một hiện tượng càng đáng lo ngại hơn khi sự phụ thuộc này khiến khu vực đồng euro dễ bị tổn thương trước các cú sốc tài chính từ Hoa Kỳ. Những bất ổn gần đây trên thị trường Mỹ đã minh chứng điều đó. Vào tháng 4 vừa qua, cuộc chiến thương mại do chính quyền Trump khơi mào đã gây ra biến động bất thường cả trên thị trường trái phiếu Mỹ, vốn được xem là điểm tựa tài chính ổn định. Những biến động bất ngờ trên thị trường trái phiếu Mỹ cùng áp lực gia tăng đối với nguồn vốn bằng đô la đã làm dấy lên nghi vấn về năng lực của Hoa Kỳ trong việc duy trì vai trò là trụ cột ổn định tài chính toàn cầu. Tình trạng bất ổn này cho thấy rõ rằng sự phụ thuộc mang tính cấu trúc của khu vực đồng euro vào Mỹ có thể trở thành một rủi ro mang tính hệ thống.
Việc khu vực đồng euro phụ thuộc tài chính vào đồng đô la không đơn thuần là một biểu hiện của sự mất cân đối tiền tệ, mà còn phản ánh một cấu trúc quyền lực sâu rộng hơn giữa Hoa Kỳ và Liên Âu. Để hiểu rõ hơn về động lực này, có thể dựa vào phân tích của hai nhà khoa học chính trị người Mỹ là Robert Cohen và Joseph Nee, những người đã đưa ra khái niệm liên đới phức tạp. Khái niệm này nhằm chỉ ra cách thức mà sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia có thể trở thành đòn bẩy gây ảnh hưởng.
Dựa trên khái niệm này, họ phân chia sự phụ thuộc bất đối xứng thành hai dạng. Dạng thứ nhất gọi là độ nhạy cảm, sensitivity, tức là mức độ mà nền kinh tế của một quốc gia có thể bị tác động, dù tích cực hay tiêu cực, bởi các sự kiện xảy ra từ bên ngoài. Dạng thứ hai là tính dễ tổn thương, vulnerability, liên quan đến việc quốc gia đó có khả năng phản ứng và thích nghi với những cú sốc từ bên ngoài hay không.
Cần hiểu rằng vị thế của đồng đô la cho phép Hoa Kỳ có sức ảnh hưởng vượt trội với vai trò thống trị trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương. Từ việc đô la hóa thương mại toàn cầu đến các thị trường vốn và hệ thống thanh toán quốc tế. Và tất cả để giúp Mỹ có thể tác động đến thế giới bằng cách điều chỉnh chính sách kinh tế, truyền tải các cú sốc tài chính trong nước hoặc đơn phương thay đổi luật chơi.
Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Từ khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống, chính quyền Mỹ đã gia tăng các trừng phạt tài chính như một công cụ ngoại giao. Ví dụ vào tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ công bố thắt chặt các lệnh trừng phạt thứ cấp liên quan đến giao dịch với Iran, có thể ảnh hưởng đến các công ty châu Âu đang hoạt động tại Trung Quốc và Trung Đông. Những biện pháp này được thực hiện một cách đơn phương và không phù hợp với các đồng minh, làm nổi bật sự thiếu tự chủ chiến lược của khu vực đồng euro trước một công cụ tiền tệ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
Vậy khu vực đồng euro có thể áp dụng chiến lược nào để đối phó với các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ? Cho tới nay thì các quốc gia và định chế châu Âu đã ưu tiên chiến lược quan hệ quốc tế dựa trên nguyên tắc đa phương, ít quan tâm đến yếu tố địa chính trị trong quan hệ kinh tế. Họ mặc nhiên chấp nhận vai trò lãnh đạo của Mỹ trong trật tự tự do quốc tế, và hệ quả là đồng đô la trở thành đồng tiền chủ đạo quốc tế. Còn các quan điểm của Mỹ về tự do hóa tài chính được áp dụng rộng rãi, củng cố vai trò trọng tâm của hệ thống tài chính Mỹ trên toàn cầu.
việc vũ khí kinh tế ngày càng được sử dụng thường xuyên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đã buộc Liên Âu phải xem xét lại lập trường của mình. Bên cạnh đó là sự bất định trong chính sách đối ngoại của Mỹ, thay đổi mạnh theo từng nhiệm kỳ tổng thống. Bước ngoặt này bắt đầu từ khi bà Ursula von der Leyen được bầu làm chủ tịch Ủy ban châu Âu vào năm 2019. Bà tuyên bố muốn xây dựng một tầm nhìn địa chiến lược cho Liên Âu. Về mặt tiền tệ, ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao của Liên Âu về đối ngoại và an ninh, đã nhấn mạnh vào năm 2021 rằng một trong những điểm yếu của Liên Âu là sự phụ thuộc vào đồng đô la, và điều này khiến Liên Âu không thể có tự chủ chiến lược. Căng thẳng hiện tại càng làm cho nhu cầu tự chủ đó trở nên cấp thiết. Việc xuất hiện thêm rào cản thương mại và sự phân mảnh trong thương mại toàn cầu được thúc đẩy bởi chính sách bảo hộ của Mỹ đặt ra thách thức trực tiếp đối với sự ổn định tài chính của Liên Âu.
Bối cảnh này cho thấy một thực tế về mặt cấu trúc. Hệ thống tài chính của khu vực đồng euro vẫn chưa thực sự tự chủ so với Hoa Kỳ, qua đó xác nhận sự bất cân xứng nêu trên. Theo học giả Benjamin Cohen, tự chủ thể hiện quyền lực nội bộ là điều kiện tiên quyết để có thể gây ảnh hưởng ra bên ngoài.
Có hai định hướng chiến lược then chốt nhằm tăng cường khả năng tự chủ về tài chính và tiền tệ của khu vực đồng euro trước các sức ép từ bên ngoài. Thứ nhất là sự phát triển của các đồng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành, mở ra triển vọng mới. Việc số hóa giúp đẩy nhanh và gia tăng tính hiệu quả trong giao dịch quốc tế, làm thay đổi cục diện cạnh tranh tiền tệ. Trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc đã phát hành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Khu vực đồng euro hiện cũng đã đạt được một số tiến bộ trong dự án phát triển đồng euro kỹ thuật số. Trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, đồng euro kỹ thuật số trong tương lai có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để tăng cường khả năng tự chủ trước Hoa Kỳ. Việc số hóa giúp các hệ thống thanh toán quốc tế hiệu quả hơn bằng cách giảm chi phí và tăng tốc độ giao dịch. Điều này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh Hoa Kỳ vẫn chưa thể hiện rõ ý định dẫn dắt quá trình định hình hệ thống tiền tệ kỹ thuật số trong tương lai.
Chiến lược thứ hai nhằm tăng cường khả năng tự chủ của khu vực đồng euro là cải cách cấu trúc hệ thống tài chính châu Âu. Trong viễn cảnh này, việc phát triển một liên minh thực sự về thị trường tài chính là bước đi không thể tránh khỏi. Mục tiêu không chỉ là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận với thị trường tài chính sâu rộng và thanh khoản hơn, mà điều quan trọng hơn là gia tăng cung cấp các tài sản an toàn được định giá bằng đồng euro.
Việc triển khai quỹ phục hồi Next Generation EU là một bước ngoặt trong hành trình này. Nó đánh dấu sự chuyển biến trong chính sách tài khoá của Liên Âu. Chiến lược này càng có ý nghĩa khi không có một đồng tiền quốc tế quan trọng nào từng nổi lên mà không đi kèm với một hệ thống tài chính phát triển mạnh. Thực tế này càng được khẳng định bởi vai trò trọng tâm của Hoa Kỳ trong mạng lưới tài chính toàn cầu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một tòa án Mỹ ra phán quyết cho rằng Tổng thống Donald Trump vượt quá quyền hạn khi ban hành thuế đối ứng. Ukraine sẵn sàng đàm phán tiếp với Nga nếu Moscow nêu trước các điều kiện hòa bình. Lãnh đạo quân đội Thái Lan và Campuchia gặp nhau sau khi xảy ra cuộc đọ súng tại vùng biên giới. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, dỡ bỏ giới hạn tầm bắn của vũ khí do phương Tây cấp cho Ukraine, quyết định được đưa ra quá muộn màng nên sẽ không phát huy lợi thế cho Kiev. Theo dòng thời sự, liệu Liên hiệp châu Âu có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của đô la Mỹ hay không?
Điểm báo.
Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Kính thưa quý vị, hôm nay ngày lễ Thăng Thiên, chỉ có Le Figaro và Le Monde xuất bản. Các báo khác đã ra số đúc hôm qua để nghỉ lễ. Le Figaro chạy tích trang nhất, Ukraine, ngoại giao của Trump thất bại. Mặc cho những lời kêu gọi ngưng bắn của Tổng thống Mỹ, Nga vẫn gia tăng không kích và dấn lên trên các chiến tuyến. Putin từ chối họp thượng đỉnh với ông Zelensky.
Le Figaro cho rằng Moscow đã thách thức ông Trump khi tiến hành một trong những chiến dịch không tập dữ dội nhất kể từ đầu cuộc xâm lăng. Trong 3 ngày từ 24 cho đến 26 tháng 5, cả ngàn drone và hỏa tiễn đã tấn công vào Ukraine.
Suốt 3 đêm liên tiếp, còi báo động hú vang ở Kiev, Odessa, Dnipro, Kharkov, Cherkasy, Sumy, v.v. Cụ thể là 921 drone tự sát loại Shahed và 78 hỏa tiễn đủ loại được bắn vào 30 thành phố của Ukraine. Tại Kiev, các mảnh vỡ rơi xuống nhiều tòa nhà ở ngay trung tâm thủ đô. Ở Odessa, một vụ tấn công làm 3 trẻ em thiệt mạng, tại Pavlograd, 30 vụ nổ liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút. Những vụ tấn công này nằm trong chiến lược của Kremlin là khủng bố thường dân, đồng thời duy trì áp lực quân sự thường xuyên ngoài tiền tuyến. Miệng nói hòa bình, nhưng Moscow anh kích dồn dập để làm bão hòa năng lực phòng không của Ukraine. Song song đó, quân Nga tung ra trên 400 cuộc tấn công trên bộ chỉ trong 2 tuần qua, tập trung vào Donbass, Kharkov và Sumy. Trong khi đó, từ 1.5 năm qua, không có hỏa tiễn nào được cung cấp cho các chàng phòng không SAMP/T như đã hứa. Hỏa tiễn cho các chàng Patriot được quy định chỉ dùng trong trường hợp nguy kịch. Tỷ lệ drone Nga bị bắn hạ từ 90% giảm xuống còn 70% vì nay chúng bay cao hơn đến 3.000 mét và một số có trang bị gây nhiễu. Tại Donbass, quân Nga có vẻ lại tiến được sau nhiều tháng chậm chân tại chỗ. Ở miền Bắc, 50.000 lính Nga đe dọa Sumy, mục đích là tạo ra vùng đệm trên lãnh thổ Ukraine. Trước những cuộc tấn công tàn bạo ở ngoài tiền tuyến lẫn hậu phương, Tổng thống Zelensky hy vọng có thể buộc Putin phải chấp nhận ngưng bắn thông qua trừng phạt của phương Tây. Phía Moscow nói rằng đang chuẩn bị cho bản ghi nhớ cho hòa đàm và theo tiết lộ của Reuters, đó là cấm mở rộng NATO sang phía đông, dỡ bỏ một phần cấm vận, trả lại tài sản Nga bị phong tỏa. Rõ ràng là Nga đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận được để gây bế tắc.
Trong bối cảnh đó, có tin vui cho Kiev là Đức sẵn sàng tài trợ cho những hỏa tiễn made in Ukraine. Thủ tướng Friedrich Merz ngày hôm qua xác nhận sẽ nâng Ukraine thành đồng minh ưu tiên của Đức, hứa hỗ trợ về tài chính và quân sự.
Lần đầu tiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky là quốc khách trong chuyến thăm cấp nhà nước, được cả Thủ tướng Merz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier tiếp đón. Chủ nhà nồng nhiệt cảm ơn Tổng thống và nhân dân Ukraine về những nỗ lực phi thường trong 3.5 năm qua, cùng nhìn nhận Putin chính là vật cản cho hòa bình. Đường ống Nord Stream 2 sẽ không bao giờ được hoạt động. Ngoại trưởng Đức đang có mặt ở Washington để vận động trừng phạt Nga. Berlin hứa viện trợ 5 tỷ euro chủ yếu về quân sự, nhưng không đề cập đến hỏa tiễn Taurus có tầm bắn 500 cây số. Hiện thời, chính phủ Đức ưu tiên hỗ trợ sản xuất vũ khí tầm xa trên đất Ukraine. Các hệ thống phòng không bổ sung vắt vai hay trên mặt đất cùng với đạn dược sẽ được chuyển giao.
Nhưng không chỉ tấn công ngoài mặt trận, Le Figaro cho biết chiến tranh mạng của Nga chưa hề biết đến hưu chiến. Bên cạnh hoạt động gián điệp như thường lệ và phá hoại cơ sở hạ tầng quân sự, này các mục tiêu hoàn toàn dân sự của Ukraine cũng nằm trong tầm ngắm. Các phần mềm độc hại được tung ra hàng loạt.
Trong cuộc chiến tranh bóng tối này, ekip can thiệp nhanh của Ukraine năm ngoái đã xử lý trên 4.300 vụ, tăng gần 70% so với năm trước, từ xâm nhập gài bẫy đến phát tán mã độc v.v. Việc bảo vệ của Ukraine vẫn hiệu quả nhờ Hoa Kỳ hỗ trợ từ đầu cuộc xâm lăng, có sự tham gia của các tập đoàn công nghệ. Năm 2025, Microsoft hứa trợ giúp tương đương 100 triệu đô la, Acer, Cisco, Amazon cũng nằm trong số những nhà tài trợ. Tuy nhiên, tương lai còn mù mờ vì chính quyền Trump đe dọa giảm trợ giúp. Trong khi đó, Moscow gia tăng xâm nhập nhằm gây rối trong nội bộ, nhào nặng công luận, làm giảm lòng tin vào các định chế nhà nước. Các hoạt động bóp méo thông tin là mối quan tâm lớn nhất của Ukraine. Để xóa dấu vết và gia tăng số lượt tấn công, Moscow dựa vào các tin tặc thân Nga, các mạng lưới tội phạm và cả nước ngoài. Đầu năm ngoái, một số lớn vụ xâm nhập là do một nhóm liên quan đến Trung Quốc tiến hành, tuy nhiên không thấy sự can dự của Iran hay Bắc Triều Tiên.
Vào mùa xuân, hệ thống đăng ký vé của công ty đường sắt Uralnistia bị tin tặc làm tê liệt trong nhiều ngày. Nga muốn gây rối loạn giao thông để tạo tác động lên cư dân.
Với mục đích tương tự, dữ liệu của Bộ Tư pháp bị tấn công gây hậu quả đáng kể cho việc nhập xuất cảnh, hải quan, thậm chí tổ chức lễ cưới. Các vụ tin tặc chiếm đoạt hệ thống vi tính của các đơn vị tư nhân tăng ở mức kỷ lục. Tuần trước, các cơ quan an ninh mạng phương Tây đã cảnh báo về một chiến dịch quy mô cho đơn vị 26165 của tình báo quân đội Nga điều phối để chống lại những tổ chức có liên quan đến việc chuyển giao thiết bị cho Ukraine. Tin tặc còn cố gắng thu thập tin tình báo, giả danh lực lượng can thiệp của chính phủ, ứng dụng mã hóa Signal đặc biệt được nhắm đến. Nga đa dạng hóa chiến thuật và cả về phương pháp, trí thông minh nhân tạo được huy động để tạo ra vô số tin giả và phổ biến trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Kiev phải tăng cường an ninh mạng, mở rộng giám sát thêm 13 tổ chức, 38.000 máy chủ của các ngành năng lượng, quốc phòng, hành chính được bảo vệ, nhưng Tuy châu Âu cũng tham gia bảo vệ an ninh mạng cho Ukraine, không thể nào bù đắp được nếu Mỹ rút lui, và trong tình trạng mù mờ này, Nga càng tha hồ đánh phá. Trên lĩnh vực xã hội, Le Figaro nói về công cuộc tìm kiếm 70.000 quân nhân Ukraine mất tích kể từ đầu cuộc xâm lăng. Từ rất sớm, Kiev đã tiến hành việc tìm xác những người lính ngã xuống vì tổ quốc, một công việc hoàn toàn không dễ dàng trong một đất nước đang chiến tranh. Từ 2022 tới nay, đã có 10.500 trường hợp được nhận diện.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, với Vladimir Putin, Donald Trump có vẻ như đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Vua đàm phán tính rằng chỉ cần một cú điện thoại là đủ để hòa giải với ông chủ điện Kremlin. Hòa bình cho Ukraine đương nhiên sẽ đến.
Khi nhận ra rằng hồ sơ này phức tạp hơn nhiều, ông chủ Nhà Trắng vội vàng nhượng bộ tất cả những gì có thể. Ukraine sẽ không thu hồi được những vùng đất đã bị chiếm và sẽ mãi đứng ngoài cửa NATO, cho Nga đòi thay đổi chế độ ở Kiev. Ông Zelensky bị gọi là nhà độc tài và bị công khai sỉ nhục tại phòng bầu dục, nhưng vẫn chưa thể đủ với Sa Hoàng. Điều duy nhất được yêu cầu là ngưng bắn 30 ngày để khởi đầu thương lượng, được trả lời bằng một loạt hỏa tiễn và drone chưa từng thấy. Trump làm ra vẻ tức giận, nhưng không biến các đe dọa trừng phạt thành hành động, cũng không từ bỏ mục tiêu hòa hoãn với Moscow, chỉ tạo ra toàn những ảo ảnh. Sheriff của Washington nay muốn cuốn gói để các bên tự xoay sở với nhau. Đó cũng chính là điều mà nhà độc tài ở Moscow mong muốn, giảm các cam kết của Mỹ tại châu Âu, bỏ rơi châu lục này với những khiếm khuyết về an ninh và cô lập Ukraine, biến nước này thành con mồi của Nga. Người ta tự hỏi, chính khách thiếu kinh nghiệm ở Nhà Trắng bị con cáo già ở Kremlin lòe, hay có sự đồng lõa bắt tay nhau sau lưng châu Âu vì cả hai cùng ghét? Zelensky lo ngại nên sẵn sàng tham gia một thượng đỉnh với Trump và Putin bất chấp rủi ro. Điều mà Tổng thống Hoa Kỳ dường như không nhìn thấy là sự khinh khi của Nga đối với nước Mỹ và bản thân ông. Từ Moscow tới Bắc Kinh, Trump bị coi là người đẩy nhanh quá trình suy tàn của Mỹ, tạo ra một nghịch lý là được chấp nhận bởi những người hoàn toàn không muốn điều gì tốt cho ông.
Điểm báo.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự. Công du Đông Nam Á, Tổng thống Emmanuel Macron đặt trọng tâm hợp tác kinh tế quốc phòng để củng cố vị thế của Pháp. Minh Anh phỏng vấn Laurent Gédéon, giảng viên trường Đại học Sư phạm Lyon.
Tạp chí tiêu điểm.
Thưa quý vị, từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 5 2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có vòng công du Đông Nam Á đến ba nước Việt Nam, Indonesia và Singapore. Giới quan sát cho rằng, bên cạnh các mục tiêu kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyến công du này của nguyên thủ Pháp còn nhằm củng cố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Pháp vạch ra từ năm 2018. Vậy Đông Nam Á có vai trò như thế nào trong chiến lược này của Paris và Pháp có thể đem đến điều gì cho ASEAN? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà địa chính trị học ông Laurent Gédéon, giảng viên trường Đại học Sư phạm Lyon. RFI tiếng Việt xin chào ông Laurent Gédéon. Trước hết, ông có thể giải thích vì sao Tổng thống Macron chọn đến thăm ba nước nói trên?
Il est vraisemblable que la visite d'Emmanuel Macron doit être analysée sur deux volets.
Có lẽ chuyến thăm của Tổng thống Macron nên được phân tích theo hai hướng. Thứ nhất là mối quan hệ gắn kết Pháp với mỗi nước trong ba quốc gia này, với những đặc điểm riêng của từng nước. Và thứ hai là cách thức mà các nước này hòa nhập vào tầm nhìn chung của Pháp về Ấn Độ-Thái Bình Dương. Liên quan đến mối quan hệ song phương với Việt Nam, trước hết cần lưu ý rằng đây là chuyến thăm thứ năm của một Tổng thống Pháp đến Việt Nam kể từ năm 1993, và sự kiện này thể hiện sự gần gũi giữa hai nước. Pháp đã ký quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam năm 2013, và mối quan hệ này đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, và điều đó minh chứng cho sự hội tụ giữa hai nước. Trong bối cảnh tích cực này, có nhiều khả năng là Tổng thống Macron sẽ nỗ lực củng cố mối quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực không gian, hợp tác năng lượng và đường sắt. Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh chắc chắn cũng sẽ được thảo luận. Và tôi xin lưu ý là sự hợp tác này hiện tại dựa trên hai khía cạnh. Về mặt quân sự, chúng được thể hiện qua các chương trình đào tạo, chủ yếu là về mặt y học quân sự, và các chuyến thăm thường xuyên của các quan chức cao cấp quốc phòng từ quân đội hai nước. Về mặt chiến lược, mối quan hệ này được đặc trưng bởi cuộc đối thoại song phương tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực, nhất là ở Biển Đông, khu vực mà Pháp ủng hộ tự do lưu thông hàng hải và luật pháp quốc tế.
Alors, pour le, la France et Singapour, les relations se sont renforcées depuis quelques années.
Về mối quan hệ song phương Pháp-Singapore, hai nước đã tăng cường quan hệ trong những năm gần đây và được đánh dấu bằng các cuộc trao đổi cấp cao, bao gồm cả chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Singapore vào năm 2024. Trên bình diện quân sự, Pháp cũng có mặt bởi vì nước này là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Singapore. Cả hai nước hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực công nghệ và quốc phòng. Nhìn chung, điều không thể phủ nhận là Singapore với tư cách trung tâm tài chính và công nghệ lớn ở châu Á được coi là một đối tác chiến lược quan trọng cho Pháp. Cuối cùng, liên quan đến Indonesia, chúng ta nên nhớ rằng đây còn là một quốc gia Đông Nam Á lớn nhất, một thành viên có ảnh hưởng của ASEAN và là quốc gia nắm giữ vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chắc quý vị còn nhớ là gần đây, vào ngày 26 tháng 3 2025, Jean-Noël Barrot, Ngoại trưởng Pháp, đã đến thăm Jakarta trong khuôn khổ chuyến công du châu Á 4 ngày, đưa ông đến cả Trung Quốc và Singapore. Nhân dịp này, hai nước đã ký một thỏa thuận nhằm cải thiện an ninh hàng hải trong khu vực có tên là Dự án An ninh Cảng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương, tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho các cảng Jakarta và Surabaya. Rồi còn có một mối hợp tác quân sự giữa Pháp và Indonesia đã được tăng cường trong những năm gần đây. Chúng ta có thể nghĩ ngay đến việc Indonesia đặt mua 42 chiến đấu cơ Rafale vào năm 2024, cũng như là mua hai tàu ngầm Scorpène Evolved của Pháp.
Alors, ce qu'on note quand on essaye de regarder de manière générale, c'est que ces trois pays.
Nếu nhìn một cách tổng quát, cả hai nước này đều giáp biển Đông và thêm vào đó Singapore và Indonesia còn giáp với eo biển Malacca. Do vậy ở đây có thêm giá trị chiến lược của eo biển Malacca. Trong cả hai trường hợp, chúng ta thấy rằng Pháp đang phát triển mối quan hệ kinh tế và quân sự với các đối tác của mình và điều này chắc chắn sẽ củng cố năng lực gây ảnh hưởng gián tiếp của Paris trong khu vực.
Ça renforce sans doute. La capacité d'influence indirecte de Paris dans cette région.
Thưa ông, Pháp cũng nhìn nhận vai trò chủ chốt của ASEAN trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình. Vậy Paris trông đợi điều gì từ Đông Nam Á?
Alors la France, on l'a vu, se perçoit comme une puissance indo-pacifique avec des territoires qui se répartissent sur une partie de cet espace.
Như chúng ta đã thấy, Pháp tự coi mình là cường quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương với những vùng lãnh thổ nằm rải rác trên một phần khu vực này. Trong mọi trường hợp, Paris tìm cách khẳng định sự hiện diện ở đó theo hướng cân bằng và mang tính xây dựng theo các nguyên tắc của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Pháp công bố năm 2018. Trong bối cảnh này, Đông Nam Á mặc dù không phải là trung tâm đối với Paris, nhưng vẫn được xem là một khu vực quan trọng cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, bởi vì nơi đây đang là đối tượng cho một sự cạnh tranh gay gắt giữa một số cường quốc trong và ngoài khu vực, tất nhiên là giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng còn có cả Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, thậm chí cả Nga. Pháp chăm chút duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với ASEAN và đã trở thành đối tác phát triển chính thức từ năm 2020, một quy chế hữu ích cho phép đối thoại thường xuyên về mọi chủ đề. Paris xem ASEAN như là một đối tác thiết yếu trong việc thúc đẩy cách tiếp cận đa phương và toàn diện trong bối cảnh khu vực có nhiều căng thẳng gay gắt, đặc biệt là ở Biển Đông.
La vision commune avec l'ASEAN se caractérise par un respect commun du droit international.
Đối với Paris, tầm nhìn chung với ASEAN được thể hiện qua sự tôn trọng chung đối với luật pháp quốc tế, mong muốn của các bên nhằm thúc đẩy đối thoại đa phương và từ chối tham gia vào logic đối đầu giữa các khối. Rõ ràng sự hội tụ quan điểm này đang tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa hai bên và mang đến cho Pháp cơ hội phát triển ảnh hưởng của mình trong khu vực một cách kín đáo, tránh đưa ra một lập trường có thể bị coi là quá đột ngột trong cuộc cạnh tranh đang diễn ra. Chính trong logic này mà Paris thúc đẩy tự do lưu thông hàng hải và ủng hộ vai trò trung gian của ASEAN trong xung đột Biển Đông. Cuối cùng, ngoài khía cạnh an ninh và địa chiến lược, cần lưu ý rằng ASEAN còn là một thị trường tiềm năng quan trọng đối với Paris do tính năng động về kinh tế và tổng GDP vượt quá 3.500 tỷ đô la. Để phát triển quan hệ kinh tế, Pháp có thể dựa vào các hiệp định tự do mậu dịch được ký giữa Liên hiệp châu Âu với một số nước trong vùng, chẳng hạn như giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam hồi năm 2020.
Comme par exemple le Vietnam en 2020.
Tại một khu vực đang bị giằng xé giữa hai cường quốc là Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì một cường quốc bậc trung như Pháp sẽ khẳng định vị thế của mình bằng cách nào? Và Pháp có thể mang lại điều gì cho Đông Nam Á trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gay gắt như hiện nay?
De mon point de vue, la France dispose de plusieurs points forts qui peuvent renforcer sa crédibilité et son influence dans la région.
Theo tôi, Pháp có nhiều điểm mạnh có thể giúp củng cố uy tín và tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực. Trước hết, trên bình diện ngoại giao, Pháp thể hiện là một cường quốc độc lập cả với Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ, ngay cả khi có sự hội tụ địa chính trị thực sự giữa Paris với Washington. Đó còn là một cường quốc thúc đẩy đối thoại và cân bằng, đồng thời muốn tỏ ra thực tiễn và không áp đảo. Việc Paris từ chối logic khối liên minh giúp Pháp thúc đẩy một trật tự quốc tế đa phương dựa trên sự tôn trọng các quy tắc của luật quốc tế, thay vì là một trật tự dựa trên thuế tương quan lực lượng. Tiếp đến về mặt an ninh, Pháp muốn chứng tỏ là một cường quốc đáng tin cậy mà các nước trong khu vực có thể trông cậy để củng cố quyền chủ quyền mà không bị lo lắng bị thao túng theo cách này hay cách khác. Để đạt được điều đó, Paris phát triển chương trình hợp tác quân sự như đề cập ở trên với các nước thành viên của ASEAN như thao dượt quân sự chung, chống khủng bố và cướp biển, an ninh mạng, v.v. Pháp còn thường xuyên nhấn mạnh đến quyền tối cao của luật quốc tế, nhất là những gì có liên quan đến các khía cạnh hàng hải được quy định bởi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.
L'ASEAN est évidemment un acteur central pour Paris, qui met en avant l'importance de l'organisation dans l'architecture régionale.
Trong bối cảnh này, ASEAN là một tác nhân chủ chốt cho Paris, vốn dĩ cũng đang làm nổi bật tầm quan trọng của mình trong kiến trúc khu vực. Về mặt logic, Pháp ủng hộ tất cả các cơ chế khu vực theo sáng kiến của tổ chức diễn đàn khu vực ASEAN hay thượng đỉnh Đông Á. Nhìn chung, lập trường của Pháp có vẻ quan trọng cho Đông Nam Á, bởi vì điều đó góp phần củng cố vị thế của ASEAN như là một tác nhân ngoại giao khu vực đáng tin cậy và thiết yếu trước những tham vọng của các đại cường. Tuy nhiên, ở đây có một điểm đáng chú ý. Lập trường của Paris kiên quyết theo quan điểm của Mỹ ngay từ đầu cuộc xung đột Ukraine, trong bối cảnh vẫn còn nhiều cơ hội ngoại giao và địa chính trị song hành, có thể đã làm dấy lên nhiều nghi vấn ở Đông Nam Á và hạn chế các nỗ lực của Pháp để khẳng định mình như là một cường quốc cân bằng trong khu vực. Rủi ro có khả năng sẽ xuất hiện, đặc biệt trong trường hợp căng thẳng Mỹ-Trung trở nên nghiêm trọng, khi mà đối với một số nước, Pháp cuối cùng rồi cũng sẽ ngã theo Mỹ.
En tout cas pour certains acteurs, Paris pencherait de toute façon à la fin pour les États-Unis.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon.
Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh và cuối cùng là tạp chí Xã hội, chính quyền Anh chống buôn người và nhập cư trái phép từ Việt Nam qua các biện pháp từ răn đe đến giáo dục. Thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đang tuyển dụng vị trí quản lý dự án phòng chống mua bán người và nô lệ hiện đại. Để quản lý các dự án về phòng chống nô lệ hiện đại do chính phủ Anh tài trợ tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ chống lại nạn mua bán người và nâng cao năng lực ứng phó với nạn mua bán người tại Việt Nam với hạn nộp đơn là ngày 1 tháng 6 năm 2025. Từ khi chính phủ lao động lên cầm quyền, Anh cũng tăng cường các biện pháp cứng rắn hơn đối với làn sóng người nhập cư phi thông lệ vào Anh nói chung. Và người từ Việt Nam tới Anh, từ Pháp và châu Âu lục địa bằng đường biển nói riêng đã trở thành chủ đề hợp tác Anh-Việt trong tinh thần bảo vệ biên giới và chống nhập cư trái phép. Thông tin viên đài RFI tiếng Việt Nguyễn Giang từ London trả lời chương trình về đề tài này.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
Anh tiếp tục đẩy mạnh các dự án mà chính phủ tiền nhiệm của đảng bảo thủ cũng như chính phủ đường quyền của đảng lao động coi là nạn nô lệ hiện đại. Không chỉ ở Anh mà ngay cả ở Việt Nam, anh có thể cập nhật thông tin mới nhất này hay không?
Vâng, với mức lương là 61 triệu đồng Việt Nam một tháng thì đây là vị trí quản lý dự án nhằm hỗ trợ công tác chống lại nạn buôn bán người và nâng cao năng lực ứng phó với nạn buôn bán người tại Việt Nam, theo đúng nguyên văn của lời quảng cáo tuyển dụng. Ngoài ra thì vị trí quản lý này còn cần phải xây dựng các mối quan hệ cấp cao và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, các cơ quan phát triển, các đối tác thực thi dự án cũng như các tổ chức nghiên cứu, rồi tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan. Thêm vào đó thì còn có vai trò là tư vấn chính sách cho cả Anh Quốc và Việt Nam trong cái công tác gọi chống nạn mua bán người.
Vậy cơ sở pháp lý của sự hợp tác này là gì thưa anh?
Nói về hợp tác hai bên thì tôi xin nhắc rằng là Bộ Nội vụ Anh và Bộ Công an Việt Nam thì đã cùng tham dự một cái hội nghị thượng đỉnh ở London và ký kết hôm 1 tháng 4 năm 2025. Văn bản này xin trích nguyên văn một đoạn như sau, tức là công tác thực hiện kế hoạch hành động chung Anh-Việt đã nhận được khoản tài trợ lên tới 1 triệu bảng trong năm tới thông qua Quỹ chống nô lệ hiện đại của Bộ Nội vụ Vương quốc Anh. Kể từ năm 2018 thì Vương quốc Anh đã đầu tư hơn 7 triệu bảng để tăng cường cho các hoạt động chống buôn người ở Việt Nam qua quỹ nô lệ hiện đại và đã xác định được tới 720 nạn nhân của nạn buôn người và di cư trong tình trạng dễ bị tổn thương, tiếp cận hơn 7 triệu người qua các chiến dịch truyền thông đấy, nâng cao nhận thức, đồng thời giáo dục tới 1.936 người muốn di cư về cái chuyện là các rủi ro của tội phạm buôn người. Trước đó thì ngày 6 tháng 3 năm 2025 thì đã có một đoàn đại biểu của Vương quốc Anh, dòng Adam Gardner là phó cục trưởng cục chiến lược quốc tế của Bộ Nội vụ dẫn đầu đã có chuyến thăm đến Việt Nam. Và đặc biệt là theo các báo ở Việt Nam thì ông ấy đã cùng phái đoàn của Anh Quốc đã tới làm việc với công an ở tỉnh Quảng Bình. Hai bên hợp tác để phòng chống buôn bán người và nô lệ hiện đại. Cũng truyền thông hai bên thì đã nhắc đến một cái chương trình hợp tác quốc tế từ 2019 với việc là chính phủ Anh thông qua tổ chức di cư quốc tế và một số tổ chức khác đã tài trợ cho các hoạt động quan trọng ở tỉnh Quảng Bình nhằm nâng cao năng lực cho công an địa phương trong việc phát hiện, xử lý các vụ tổ chức những cái chuyến đưa người vượt biên ấy, đi sang châu Âu và từ đó thì vào Anh Quốc. Đồng thời phía Anh thì cũng hỗ trợ cho nạn nhân và những người di cư dễ bị tổn thương cũng như là cải thiện cái nhận thức cộng đồng về các phương thức tội phạm này. Anh Quốc cũng hỗ trợ cho cái mô hình sinh kế giúp người dân tìm kiếm công việc ổn định cũng như là giảm thiểu tình trạng di cư trái phép. Trước đó tính từ năm ngoái đấy thì đã có những cái hoạt động tuyên truyền bằng tiếng Việt trên mạng xã hội ở tại Anh và Việt Nam nêu bật cái sự nguy hiểm của các tuyến đường di dân lậu vào Anh Quốc.
So sánh công tác này với các hoạt động khác của Anh với các nước châu Âu, châu Á, châu Phi thì có gì khác biệt không thưa anh?
Vâng, chiến lược của Anh thì thực ra nó có hai phần thôi, đó là phần răn đe và phần giáo dục. Phần răn đe tức là phần một ấy, thì gồm cái việc là họ ra các cái luật mới ngày càng nghiêm khắc. Răn đe việc vi phạm luật nhập cư này, hay là họ gọi là khai thác nô lệ hiện đại này, tức là tuyển người, gọi là tuyển người làm lậu đấy, ở Anh Quốc. Rồi trừng phạt các băng đảng buôn người cũng như là hợp tác quốc tế với các nước ở châu Âu để phá những cái đường dây đưa người bất hợp pháp vào Anh. Đồng thời họ cũng tăng cường an ninh biên giới. Cái phần 2 của chiến lược của Anh Quốc tức là giáo dục, hỗ trợ và giáo dục nữa, tức là khuyến khích người nhập cư trái phép ra đầu thú nhá, sau đó thì cho họ hồi hương. Ví dụ có một số người Việt Nam đã được hồi hương về nước nhưng mà đông hơn cả là người ở nước Albany. Và xin nhắc là với những người đã hồi hương về nước của mình ấy thì họ lại còn trợ giúp để những cái người này không bỏ đi lần nữa. Xin nhắc là ngày xưa thì Liên Hiệp Quốc đã từng làm việc với những cái cơ quan cứu trợ quốc tế với thuyền nhân ấy, đi từ Việt Nam qua Hồng Kông hỗ trợ tiền để họ tái hội nhập trở về Việt Nam mà không đi tiếp. Thế nhưng mà chúng ta không nên nói là Việt Nam là một cái trường hợp gì đặc biệt bởi Việt Nam chỉ là một trong tới 40 nước mà Anh tăng cường hợp tác để chống nạn di dân trái phép. Xin nhắc lại là cả hai mục tiêu này thì nhằm tìm cách giảm số người nhập cư vào Anh trái phép vốn đã trở thành một vấn đề chính trị nội bộ của Anh Quốc. Cụ thể là các đảng thiên hữu hay đảng cực hữu đều lấy lý do là di dân vào quá nhiều để họ tung ra các khẩu hiệu mang tính dân tộc chủ nghĩa Anh, bảo vệ cộng đồng bản địa đấy, và thậm chí có những đảng còn đòi là không cho bất cứ một người nhập cư nào vào Anh, kể cả bất hợp pháp cũng như hợp pháp. Và họ buộc chính phủ có hành động, vì thế cho nên chính phủ của Đảng Lao động tại Anh từ tháng 7 năm ngoái thì đã ra rất nhiều luật cũng như là các cái hoạt động ngăn chặn cái luồng vào, trong đó thì có số người từ Việt Nam.
Theo anh thì nhân quyền đóng vai trò gì trong các luật của Anh và Liên Hiệp Châu nói chung để giải quyết vấn nạn này?
Vâng, tại Việt Nam thì thực ra cũng đã có những cái điều luật chống lao động nô dịch hay là bắt người khác làm nô lệ, hay là điều 8 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị thì cũng đã được cụ thể hóa, và những quy định chẳng hạn như trong điều 4 của tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì cũng được truyền thông Việt Nam và các cái tài liệu và pháp luật đã nêu rõ, tức là không ai có thể bị bắt làm nô lệ cũng như là mọi hình thức buôn bán nô lệ đều bị cấm, cũng không ai bị yêu cầu phải lao động bắt buộc hoặc là cưỡng bức. Thế nhưng mà tôi xin nhắc là ở Anh thì vấn đề nó lại hơi khác. Cái việc bị cho là hành vi khai thác nô lệ hiện đại thì được báo chí đổ cho một số doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam, ví dụ làm salon móng tay đấy, và họ cho rằng đây là hình thức làm ăn đặc thù của một số cá nhân ở Việt Nam. Tôi cũng xin nói thêm ngay là rất nhiều bạn bè của tôi ở Anh là có làm nghề mở tiệm móng tay thì họ đều cho rằng là cách mô tả trên của một số tờ báo ở Anh ấy là không công bằng, là bôi đen một cái nghề nghiệp rất là bình thường, đem lại công ăn việc làm cho nhiều người đã là công dân Anh hoặc định cư ở đây, có thể là người gốc Việt, có thể là người các nước khác, và những cái chủ tiệm thì đều đóng thuế đầy đủ vào ngân sách nhà nước.
Vâng, xin anh giải thích thêm về cái khái niệm nô lệ hiện đại mà anh sử dụng ở đây ạ.
Cái khái niệm này thực ra thì nó mới có ở các văn bản pháp lý chủ yếu ở châu Âu nhé, như là một luật hay một cái chỉ thị của Liên Hiệp Châu Âu từ năm 2011, mà luật ở Anh thì được thông qua năm 2015 cũng như được một số cơ quan thiện nguyện hay là cơ quan Liên Hiệp Quốc sử dụng. Từ khoảng đó nói về cái gọi là nô lệ thời hiện đại, modern slavery. Thế nhưng mà qua quá trình nghiên cứu cái chủ đề này ấy, và tôi cũng dự những cái hội thảo khác nhau thì có một cái điều khá khác biệt về ngôn từ. Tức là các nước như là Âu, Mỹ và Úc thì nói nhiều về nô lệ hiện đại. Thế nhưng mà Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore thì họ cũng nhận lao động nhập cư và có cả hiện tượng người làm lậu nhé, trong đó có người Việt Nam. Nhưng mà báo chí và chính phủ những cái nước đó thì không dùng cái khái niệm nô lệ hiện đại. Đấy. Và giới học giả ở Anh ấy cũng bắt đầu gọi là di chuyển từ cái khái niệm nô lệ hiện đại mà cụ thể được đưa ra bởi các chính trị gia từ thời của nữ thủ tướng Theresa May khoảng 2015 ở Anh. Tôi có vừa mới dự một cái buổi hội thảo tại Đại học LSE ở London ấy, do tiến sĩ Tamsin Barber là một nhà nghiên cứu về di dân Việt Nam tại Anh. Thì bà ấy có đề xuất là cần phải đánh giá lại cái khái niệm nô lệ hiện đại. Mà theo bà là có nhiều yếu tố tự nguyện. Tiến sĩ Barber có nói là đúng cái hành trình từ Việt Nam qua các nước châu Âu sang Anh thì là nguy hiểm. Và trong thời gian đó thì có thể phải trả giá về rủi ro, về thân thể, nói thẳng là phải thuê những cái băng đảng để họ đưa vượt biên. Thế nhưng mà khi sang đến Anh rồi thì bà nhấn mạnh là công việc không vất vả, được trả lương tốt. Trong các cái ví dụ trong cái tiệm làm móng tay của người Việt đây, tức là cao hơn mức trung bình ở Anh. Vì thế cho nên bà ấy đề xuất nên coi đây là hiện tượng gọi là self-exploitation, có thể hiểu là tự chấp nhận rủi ro, thiệt thòi, thậm chí tự khai thác cái sức lao động của mình, thậm chí chịu cực nhọc để tích lũy tiền bạc cho tương lai. Vì tất cả những người Việt mà được tiến sĩ Barber phỏng vấn thì đều nói là họ sẵn sàng chấp nhận gọi là hy sinh một giai đoạn để tích lũy tiền bạc. Nếu mà nước Anh chỉ nhắm đến cái gọi là hiện tượng chủ lao động thuê người bất hợp pháp, xong gọi họ là chủ nô, thì cái đó nó thực ra nó không đúng với cái bức tranh thực tế ở cuộc sống tại Anh này. Tức là một mặt là cái nhu cầu tuyển lao động nhân công cho nghề làm móng tay, làm nail rất là lớn. Thứ nhì là có cái sự tự nguyện nhất định từ những phía những người không có giấy tờ đi làm việc. Một điều cụ thể hơn cả, tức là sau khi những người mà ở đây được công nhận tị nạn thì chính phủ Anh cũng cho họ làm việc ở trong những nghề nhất định.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một tòa án Mỹ ra phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump vượt quá quyền hạn khi ban hành thuế đối ứng. Ukraine sẵn sàng đàm phán tiếp với Nga nếu Moscow nêu trước các điều kiện hòa bình. Lãnh đạo quân đội Thái Lan và Campuchia gặp nhau sau khi xảy ra cuộc đọ súng tại vùng biên giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dỡ bỏ giới hạn tầm bắn của vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine, quyết định được đưa ra quá muộn màng nên sẽ không phát huy lợi thế cho Kiev. Theo dòng thời sự, liệu Liên hiệp châu Âu có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của đô la Mỹ hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, gia trình giới thiệu giọng ca ngọt ngào của Sabrina Carpenter. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Medi thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6 30 tháng 5 năm 2025.